94. Không có gì để chấp giữ.
Mọi hướng dẫn về tỉnh thức đều có cùng một điểm chung. Hãy có mặt ngay chỗ ta đang đứng. Tỉnh thức giữ cho ta có mặt ngay chỗ ta đang đứng, cả về không gian lẫn thời gian. Khi chúng ta dừng lại ở đó và không hành động, không bám giữ, không đổ lỗi cho người khác và cũng không tự trách mình, ở đó chúng ta gặp một câu hỏi mở mà không có câu trả lời. Ở đó chúng ta gặp chính mình. Vấn đề là liên tục khám phá chứ không chạy trốn. Ngay cả khi chúng ta thấy rằng cái gì đó không phải như chúng ta nghĩ, đó là những gì chúng ta sẽ khám phá một lần nữa và một lần nữa. Chẳng có gì giống như chúng ta nghĩ. Không, không phải như chúng ta nghĩ. Tỉnh thức hay sợ hãi cũng vậy. Bi mẫn không phải như chúng ta nghĩ. Tình yêu, Phật tính, lòng can đảm, tất cả đều là những mã ngôn từ chỉ ra những thứ không thực, nhưng bất cứ ai trong chúng ta cũng đều có thể trải nghiệm. Đây cũng là những ngôn từ dùng để mô tả cuộc sống khi mà chúng ta để cho mọi thứ tự biểu hiện và chúng ta thực sự sống trong giây phút hiện tại. Con đường của Bồ Tát không phải là con đường đi lên thiên đường hay đến một nơi hoàn toàn thoải mái. Muốn tìm một nơi mà ở đó tất cả mọi thứ đều tốt đẹp chỉ làm cho chúng ta đau khổ mà thôi. Luôn luôn tìm kiếm niềm vui và tránh đau khổ chính là cách trói buộc mình trong sinh tử luân hồi. Khi nào chúng ta còn tin rằng có cái gì đó có thể làm thỏa mãn lâu dài lòng mong cầu sự yên ổn của chúng ta, thì đau khổ là điều không thể tránh khỏi. Sự thật là mọi điều luôn luôn trong quá trình biến đổi. Vậy nên, không chấp giữ vào điều gì cả là cội nguồn của hạnh phúc. Nếu chúng ta cho phép mình dừng lại ở đây, chúng ta sẽ thấy đó là một thế giới tinh tuyền, hòa nhã và rộng mở. Đó chính là con đường vô úy, không lo sợ.
95. Niệm ngôn hướng mọi lời khiển trách thành một.
Thay vì luôn luôn đổ lỗi cho người khác, niệm ngôn hướng mọi lời khiển trách thành một nhắc chúng ta giữ cái tâm trách cứ đó cho mình, giữ cái giận, cái cô đơn cho mình và làm bạn với chúng. Thực hành Tonglen là để biết cách đặt sự tức giận, sợ hãi hoặc cô đơn trong cái nôi của lòng từ bi, để biết cách sống nhẹ nhàng trong mọi vấn đề. Để được nhẹ nhàng và tạo được bầu không khí yêu thương cho chính mình, chúng ta phải ngưng tự nói với mình về chuyện đúng sai của vấn đề. Tôi có thể gợi cho bạn một cách thực nghiệm như thế này. Hãy dẹp bỏ cảm xúc, thực hành Tonglen và xem thử trong thực tế cường độ của cái gọi là độc tố đó có giảm hay không. Tôi đã trải nghiệm điều này và bởi vì sự nghi ngờ của tôi quá mạnh nên thỉnh thoảng tôi thấy dường như phương pháp này không hiệu quả. Nhưng khi lòng tin của tôi lớn dần, tôi nhận thấy đúng là như vậy. Cường độ cảm xúc giảm dần và thời gian để cảm xúc lắng dịu cũng ngắn dần. Điều này diễn ra bởi vì bản ngã bắt đầu được hóa giải. Căn bản là tất cả chúng ta đều kẹt vào cái tôi. Cái tôi lớn này bắt đầu được hóa giải khi chúng ta ngược dòng an trú và quán chiếu cảm xúc của mình thay vì khiển trách người khác. Chữ một trong hướng mọi lời khiển trách thành một là khuynh hướng bảo vệ bản thân của chúng ta. Đó là chấp ngã. Khi chúng ta hướng mọi lời khiển trách thành một với khuynh hướng này bằng cách sống với những cảm xúc của mình và cảm nhận chúng một cách sâu sắc, thì cái tôi nặng như đá tảng đó bắt đầu nhẹ đi, bởi vì cái tôi đó được đúc bằng quan niệm, cảm xúc và lắm thứ phù du, nhưng đồng thời cũng rất sinh động và quyến rũ.
Chín mươi sáu, giây phút này là người thầy hoàn hảo.
Khi trở nên cởi mở, chúng ta có thể nghĩ rằng mình sẽ gặp phải những thảm họa bi đát hơn và phải ẩn trú lại trong thói quen. Thế nhưng khi chúng ta càng cởi mở, thì chính những thảm họa này sẽ càng làm cho ta thức tỉnh. Còn những chướng ngại nhỏ chỉ tác động khi chúng ta mất cảnh giác. Tuy nhiên, dù cho thảm họa đó có kích thước, hình hài, màu sắc như thế nào đi nữa, điểm mấu chốt là chúng ta phải luôn đối diện với những điều không thoải mái của cuộc sống để nhìn chúng một cách rõ ràng, chứ không tự vệ bằng cách trốn tránh. Trong thực hành thiền định, chúng ta không cố gắng sống theo một lý tưởng nào đó. Như vậy là ngược với thiền, chúng ta chỉ sống với kinh nghiệm của mình, dù đó là gì đi chăng nữa. Nếu kinh nghiệm của chúng ta là thỉnh thoảng có triển vọng nào đó và thỉnh thoảng không, thì đó là trải nghiệm. Nếu thỉnh thoảng chúng ta cảm nhận được sự hoang mang lo sợ và thỉnh thoảng không cảm nhận được, đó cũng là trải nghiệm. Giây phút này là người thầy hoàn hảo, thực sự là một lời giáo huấn uyên thâm. Chỉ quan sát những gì đang diễn ra, đó chính là giáo pháp. Chúng ta có thể sống với những gì đang diễn ra và không phân cách với chúng. Tỉnh thức được tìm thấy trong niềm vui và nỗi khổ, trong si mê và trí tuệ. Nó luôn luôn hiện hữu trong mỗi giây phút của cuộc sống hàng ngày bình thường mà kỳ lạ và khó hiểu của chúng ta.
97. Hãy làm tiếp những việc chưa hoàn thành.
Bạn có thể mang tất cả nghiệp chướng mà bạn đang gánh chịu ra để thực hành Tonglen. Thực sự thì bạn nên đón nhận nó. Giả sử bạn đang có một mối quan hệ cực xấu. Cứ mỗi khi bạn nghĩ về một người cụ thể nào đó trong mối quan hệ này, thì bạn lại cảm thấy điên tiết. Tình huống này rất hữu ích cho việc thực hành Tonglen. Hoặc giả như bạn cảm thấy chán nản, bạn cảm thấy quá chán đến nỗi chỉ muốn nằm lì suốt đời luôn cho rồi. Hay bạn chán đến nỗi bạn muốn chối bỏ cả đời sống. Tình huống này cũng rất hữu ích cho việc thực hành Tonglen. Có những tình thế cụ thể rất thật như vậy. Bạn đang thực hành Tonglen hoặc đang làm gì đó thì gặp phải một đối tượng làm bạn nổi cơn thịnh nộ. Với cơn thịnh nộ, hãy hít vào. Vấn đề là bạn phải phát triển sự cảm thông cho chính tình trạng bối rối của mình. Phương pháp là không nên đổ lỗi cho đối tượng, cũng không nên đổ lỗi cho bản thân mình. Thay vào đó, thật ra chỉ có cơn thịnh nộ được giải thoát, tức là chỉ có nóng nực, tối tăm và nặng nề. Hãy trải nghiệm điều này, càng trọn vẹn càng tốt. Với cơn giận dữ, ta hít vào, loại bỏ đối tượng, đừng suy nghĩ về người đó nữa. Thật ra, người làm cho bạn bực tức chỉ là một chất xúc tác hữu dụng. Bây giờ, bạn hoàn toàn sở hữu cơn tức giận của mình. Bạn nhận mọi điều khiển trách về mình. Phải thực sự dũng cảm mới làm được như vậy, vì điều đó xúc phạm cái tôi ghê gớm. Thực tế, làm như vậy là hủy hoại toàn bộ cơ chế của bản ngã. Vì vậy, hãy hít vào. Sau đó, bạn thở ra với sự thông cảm, buông xả và bao dung. Thay vì giữ những cảm xúc này trong một tình huống tối tăm nhỏ hẹp, bạn hãy để chúng trong một không gian tâm thức lớn hơn. Thở ra giống như mở vòng tay ra và buông xả mọi thứ. Đó là bầu không khí trong lành mát mẻ. Lúc đó, bạn lại hít vào cơn thịnh nộ với sự tối tăm nặng nề và nóng nực của nó. Rồi bạn từ từ thở ra, giải phóng tất cả cho một không gian rộng lớn tràn về.
98. Bốn cách giữ vị trí.
Khi ý định của chúng ta chân thành, nhưng những gì diễn ra thì gian nan, phần lớn đều cần sự trợ giúp. Chúng ta có thể sử dụng một vài chỉ dẫn cơ bản để làm cho tình trạng bớt gian nan hơn và dứt bỏ những thói quen cũ là chạy trốn và đổ lỗi. Bốn cách để nắm giữ vị trí của bạn cung cấp phương pháp phát triển lòng kiên nhẫn để mở lòng với những gì đang xảy ra thay vì hành động dọ dẫm một cách tự phát. Bốn cách đó là: 1. Không tạo đích cho mũi tên. Quyền lựa chọn là của bạn. Bạn có thể bồi đắp những thói quen cũ bằng cách lấy tức giận để phản ứng lại tức giận, hoặc dứt bỏ thói quen cũ bằng cách giữ vững vị trí của mình. 2. Kết nối với trái tim. Hãy lặng lẽ với cơn giận dữ trào dâng và để cho năng lượng giận dữ đó giúp bạn trở nên khiêm nhường hơn và độ lượng hơn. 3. Lấy chướng ngại làm thầy. Ngay khi bạn sắp nổi giận, hãy nhớ rằng bạn đang bị thách thức, phải đối diện với tâm trạng bực dọc và những điều không thoải mái. Ngay lúc đó, bạn nên thư giãn. 4. Xem tất cả như một giấc mơ. Hãy quán chiếu những hoàn cảnh bên ngoài, những cảm xúc và cả ý thức về cái tôi đều là những gì thoáng qua và không thực có. Một ký ức giống như một giấc mơ mà thôi. Nhận thức được như vậy thì lo sợ sẽ tan biến. Khi nhận thấy mình bị công kích, chúng ta có thể ghi nhớ điều này. Không nhất thiết phải đầu hàng hay kềm chế những gì chúng ta đang cảm nhận. Không nhất thiết phải cảm thấy hận thù hay xấu hổ. Tối thiểu là chúng ta có thể bắt đầu những câu hỏi với giả định. Phải chăng chúng ta chỉ đơn giản là đang chuyển từ trạng thái mơ màng này sang trạng thái mơ màng khác dù đang thức hay ngủ?
99. Nuôi dưỡng lòng tha thứ.
Tha thứ là một phần cốt yếu của việc rèn luyện tâm Bồ Đề. Tha thứ cho phép chúng ta buông thả những gì thuộc về quá khứ và bắt đầu những gì mới mẻ hơn. Tha thứ không thể bị ép buộc. Tha thứ sẽ xuất hiện khi chúng ta có đủ can đảm để mở lòng với chính mình. Đây là một bài tập đơn giản mà chúng ta có thể làm để nuôi dưỡng lòng tha thứ. Đầu tiên, chúng ta phải biết chấp nhận các tâm trạng của mình: xấu hổ, hận thù, bối rối, hối hận. Sau đó, tha thứ cho mình vì mình là con người. Sau đó, với tinh thần là không đắm mình trong đau khổ, chúng ta buông xả và bắt đầu những gì mới mẻ hơn. Chúng ta không phải mang gánh nặng trên vai mà có thể chấp nhận tha thứ và bắt đầu thực hành những điều mới mẻ. Nếu luyện tập theo cách này, dần dần chúng ta sẽ học được cách chịu đựng với cảm giác hối tiếc vì đã làm tổn thương chính mình và người khác. Chúng ta tập tha thứ cho mình, sau đó chúng ta sẽ có khả năng tha thứ cho những người đã làm hại chúng ta. Rồi chúng ta sẽ nhận thấy, tha thứ là biểu hiện tự nhiên của trái tim rộng mở, là biểu hiện của tính bản thiện. Tiềm năng này vốn có trong từng giây phút. Mỗi phút giây là một cơ hội để chúng ta bắt đầu làm mới.
100. Chứa đựng mâu thuẫn.
Sống là hạnh phúc, mà sống cũng là khốn khổ. Biết đánh giá đúng hạnh phúc, cho ta thêm sức sống, khích lệ ta, làm ta vui vẻ, giúp ta lạc quan hơn và tiếp thêm năng lượng. Chúng ta cảm thấy gắn bó với cuộc đời. Nhưng nếu mọi chuyện luôn diễn ra tốt đẹp, chúng ta sẽ trở nên tự mãn và xem thường mọi chuyện. Chúng ta nghĩ mình được cuộc đời ưu đãi và muốn cuộc đời sẽ tốt đẹp mãi như thế. Và hạnh phúc sẽ nhuốm màu tham luyến và thèm khát. Mặt khác, khốn khổ, khía cạnh tiêu cực của cuộc đời làm cho ta mềm đi đáng kể. Trải nghiệm nỗi đau là một phần quan trọng giúp ta biết sống cho người khác. Khi bạn đau khổ, bạn có thể nhìn thẳng vào mắt người khác vì bạn thấy không còn gì để mất. Bạn đã ở đáy rồi. Khốn khổ giúp ta biết khiêm tốn và dịu dàng hơn. Nhưng nếu chỉ gặp những đau khổ, thì chúng ta sẽ trở nên chán nản và thất vọng. Hạnh phúc và khốn khổ cần có nhau. Một bên truyền cảm hứng cho ta và một bên giúp ta trưởng thành. Chúng đồng hành với nhau. Đại sư Atisha từng nói, dù gì đi nữa, hãy kiên nhẫn. Dù cuộc sống là vinh quang hay khốn khổ, đáng yêu hay đáng ghét, hãy kiên nhẫn. Kiên nhẫn nghĩa là để mọi việc dần được tháo gỡ hơn là ngay lập tức phản ứng lại theo thói quen, dù đó là niềm vui hay nỗi buồn. Nguồn hạnh phúc thực sự nằm sâu bên dưới các trạng huống của đời sống thường bị tắc nghẽn do chúng ta giải quyết những trạng huống đó quá nhanh, theo thói quen. Trong yên ổn, chúng ta không học được nhẫn nại. Chúng ta không học được tính nhẫn nại khi mọi việc diễn ra êm đềm và hài hòa. Khi mọi thứ đều xuôi chèo, mát mái, thì cần gì đến sự nhẫn nại? Nếu bạn luôn ở trong căn phòng êm đềm, kéo màn đóng cửa, thì mọi thứ dường như đều êm ả. Nhưng khi có điều gì đó không diễn ra theo cách bạn muốn, bạn sẽ nổi giận. Tính nhẫn nại sẽ không được nuôi dưỡng nếu bạn chỉ cố gắng tìm kiếm sự êm đềm và làm cho mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Nhẫn nại nghĩa là mở lòng để sống, chứ không phải tìm kiếm sự êm đềm.
101. Tăng đoàn.
Quy y tăng, những người đi trên con đường của Bồ Tát dấn thân, không có nghĩa là chúng ta tham gia một câu lạc bộ những người bạn tốt, trò chuyện với nhau về tính bản thiện, thỏa thuận một cách vui vẻ và chỉ trích những người không tin vào những gì ta làm. Quy y tăng có nghĩa là nương tựa trong tình anh em, tình chị em của những người đã quyết tâm rũ bỏ vỏ bọc cá nhân của mình. Nếu ta sống trong một gia đình mà trong đó mọi thành viên đều quyết tâm rũ bỏ vỏ bọc cá nhân của mình, thì công cụ hiệu quả nhất để học cách làm điều đó là những góp ý chân tình mà chúng ta chia sẻ với nhau, thái độ tử tế mà chúng ta dành cho nhau. Thông thường, khi có ai đó cảm thấy hối tiếc và bắt đầu đắm mình trong nỗi tự thương cảm, người ta thường dỗ về người ấy mà an ủi. Nhưng nếu chính bạn đã quyết tâm rũ bỏ vỏ bọc cá nhân và biết rằng người khác cũng vậy, thì có một cách để bạn thực sự tặng món quà giáo pháp cho người ấy. Với lòng thương yêu sâu sắc, bằng kinh nghiệm cá nhân về những gì có thể làm được, bạn chia sẻ cho người ấy những hiểu biết mà trước đây người khác cũng đã chia sẻ với bạn khi bạn đau khổ. Bạn động viên người ấy đừng đắm mình trong tâm trạng tủi thân, mà hãy nhận ra đó là một cơ hội để trưởng thành, và ai rồi cũng trải qua kinh nghiệm đó cả. Hay nói cách khác, tăng đoàn là tập thể của những người nguyện sống giúp đỡ lẫn nhau, rũ bỏ vỏ bọc cá nhân bằng cách không khích lệ những nhược điểm hoặc những xu hướng bám chấp. Khi biết người khác suy sụp và bám chấp, thì khi đó bạn có cơ hội để giải thích rằng bên dưới lớp vỏ bọc cá nhân đó là vô vàn những đau khổ trói buộc, và một chút ánh sáng mặt trời sẽ không làm chói mắt. Đó chính là khái niệm quy y tăng.
102. Giống như tôi. Lòng bi mẫn thực tế
là kết quả của quá trình luyện tập tâm bi. Chúng ta bắt đầu hiểu sâu sắc hơn về nguồn gốc của đau khổ. Chúng ta không chỉ mong muốn những biểu hiện bên ngoài của đau khổ giảm đi, mà còn mong tất cả chúng ta ngừng hành động và suy nghĩ theo những cách làm cho sự ngu muội leo thang. Chúng ta mong muốn được thoát khỏi sự trì trệ và khép kín. Chúng ta mong muốn giải bỏ mê hoặc cho rằng mỗi chúng ta là một cá thể riêng rẽ. Áp dụng tâm nguyện bi mẫn vào cuộc đời sẽ đặc biệt lợi ích. Bạn có thể thực hiện điều này ngay giữa thế giới khó lường đầy nghịch lý. Bằng cách này, bạn bắt đầu thay đổi ý nghĩ và cũng có thể bắt đầu hành động. Nói theo ngôn ngữ truyền thống, đây là cách tu tập tâm Bồ Đề ở cả hai cấp độ tâm nguyện và hành động. Đôi khi, đây là con đường duy nhất để việc luyện tập của chúng ta trở nên cần thiết trước những nỗi đau khổ mà chúng ta vẫn đang chứng kiến. Chúng ta thực hành việc này trong mọi tình huống, ở bàn ăn, trong thiền đường và trên phố. Trước một người lạ, tôi có thể chú ý đến những biểu hiện trên mặt của người ấy. Tôi nghĩ cũng như tôi, người ấy không muốn cuộc đời mình đau khổ. Cũng như tôi, người ấy có những hy vọng và lo âu. Qua những hy vọng và lo âu, những niềm vui và nỗi khổ, tất cả chúng ta có sự gắn kết mật thiết với nhau.
103. Niệm ngôn. Thực hiện 5 sức mạnh, những hướng dẫn nằm lòng.
Có 5 sức mạnh ta có thể dùng trong việc luyện tập đánh thức tâm Bồ Đề. Đây là 5 cách mà một người dấn thân có thể làm để tăng trưởng lòng tin và nguyện lực. 1. Nuôi dưỡng quyết tâm cao và chân thành đón nhận bất cứ điều gì cuộc sống mang đến, kể cả đau khổ. Là một người dấn thân đang được huấn luyện, chúng ta phát triển lòng quyết tâm kiên định để sử dụng những điều không như ý như một cơ hội để tỉnh ngộ hơn là cố gắng xóa bỏ nó. Quyết tâm này sẽ tạo ra sức mạnh. 2. Tạo ra nếp sống quen thuộc với việc nuôi dưỡng tâm Bồ Đề bằng cách thực hành tâm Bồ Đề trong những giờ tu tập chính thức và cả trong cuộc sống hàng ngày. Dù bất cứ việc gì diễn ra, chúng ta hãy dùng nó để đánh thức tâm Bồ Đề. 3. Nuôi dưỡng hạt giống Bồ Đề trong những tình huống vui vẻ cũng như đau khổ để niềm tin vào hạt giống tích cực này phát triển. Đôi khi, nó giúp ta tìm ra những biểu hiện nhỏ bé của lòng tốt bộc lộ trong cuộc sống hàng ngày. 4. Sử dụng sự khiển trách với lòng tốt và tính hài hước như một cách để ngăn cản trước khi chúng ta làm tổn hại mình và người khác. Phương pháp tự kiểm soát nhẹ nhàng nhất là tự hỏi: ta đã từng làm việc này trước đây chưa? 5. Nuôi dưỡng thói quen cầu nguyện cho tất cả rằng đau khổ và mầm mống của đau khổ sẽ chấm dứt, trí tuệ và từ bi sẽ tăng trưởng. Nuôi dưỡng thói quen luôn tu tập tâm lành và trí thoáng. Ngay cả khi chúng ta không thể hành động, ta có thể đem tâm cầu nguyện để thể hiện sức mạnh và khả năng thương yêu của người dấn thân.
104. Đảo ngược dòng luân hồi.
Mỗi hành động đều quan trọng, mỗi suy nghĩ và cảm xúc cũng quan trọng. Chính giây phút hiện tại đã phủ trọn con đường ta đi. Chính giây phút hiện tại này là chỗ ta áp dụng những lời răn dạy. Cuộc sống rất ngắn ngủi. Dù cho chúng ta sống đến 108 tuổi, cuộc sống vẫn rất ngắn, không đủ để chúng ta chứng kiến hết những điều bí ẩn của nó. Giáo pháp nằm trong mỗi hành động, mỗi suy nghĩ và mỗi lời nói của chúng ta. Chúng ta có sẵn khả năng hóa giải chính mình và làm việc đó một cách không ngần ngại. Chúng ta có thực sự không xem mình là đối tượng có vấn đề, mà chỉ đơn giản xem mình là một con người bình thường, với chút đặc trưng là ngay tại mỗi thời điểm đều có thể dừng lại, không chạy theo những gì suy đoán. Giáo pháp có thể chữa lành vết thương. Những vết thương không phải bắt nguồn từ những tội lỗi vốn có, mà xuất phát từ một sự hiểu biết lệch lạc mà chúng ta không thể nhận ra. Lời khuyên dành cho bạn là hãy tìm lại bản thân mình với tất cả lòng bi mẫn và bắt đầu nhìn nhận những khổ đau của mình là có thể hóa giải được. Chúng ta bị kẹt trong những khuôn mẫu cứng nhắc và chấp thủ, khiến cho những suy nghĩ và phản ứng của chúng ta lặp đi lặp lại cùng một kiểu. Đó là cách chúng ta tạo dựng nên thế giới của mình. Khi thấy được như vậy, dù chỉ thấy trong một giây phút ngắn ngủi, thì tự nhiên chúng ta sẽ khám phá ra bí quyết đảo ngược quá trình làm mọi thứ trở nên chai cứng. Bí quyết giải phóng cái thế giới tù túng như chúng ta từng biết và đặt xuống những gánh nặng oằn vai để bước vào một lãnh địa mới. Làm cách nào ta có thể thực hiện điều này trong thực tế? Câu trả lời rất đơn giản. Hãy học hỏi giáo pháp và toàn tâm toàn ý khám phá nó, rồi buông xả.
105. Con đường là đích đến.
Chúng ta phải làm gì để sống cuộc sống mà chúng ta đang có một cách sáng suốt, thay vì ngày càng bế tắc? Mỗi chúng ta phải rút ra bài học trí tuệ từ đâu? Lời đáp cho những câu hỏi này dường như nằm ở chỗ chúng ta phải mang tất cả những gì chúng ta gặp trên hành trình của mình. Mọi thứ tự nhiên đều có khởi đầu, quá trình và kết quả. Nói cách khác, mọi việc đều có đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Nhưng cũng có người nói rằng bản thân quá trình cũng là khởi đầu và kết quả. Con đường chính là mục tiêu. Con đường này có một đặc tính rất rõ ràng. Nó không được lập trình sẵn. Nó không tự nhiên mà có. Quá trình mà chúng ta đang nói đến là sự phát triển kinh nghiệm trong từng giây phút, là sự phát triển thế giới hiện tượng trong từng giây phút, là sự phát triển suy nghĩ và tình cảm trong từng giây phút. Con đường này không được hoạch định trước, nó biểu hiện trong từng giây phút và cũng đồng thời mất dạng sau lưng ta. Khi chúng ta nhận ra con đường chính là mục tiêu, ta mới có ý thức về một thực tế khả thi. Chúng ta có thể xem mọi thứ nảy sinh trong tâm trí mờ mịt của mình là con đường. Mọi thứ đều hữu ích.
106. Hội chứng loạn thần kinh gia tăng.
Có thể chúng ta đã nghĩ rằng khi luyện tập tâm bồ đề, những thói quen của chúng ta sẽ bắt đầu được gỡ bỏ. Và ngày qua ngày, tháng qua tháng, chúng ta sẽ càng cởi mở, uyển chuyển và dấn thân hơn. Nhưng thực tế diễn ra là những thói quen của chúng ta lại càng dày đặc hơn. Tình trạng này gọi là hội chứng loạn thần kinh gia tăng. Chúng ta có cảm giác hẩn chân và mặc dù muốn giữ quân bình, cởi mở và linh động, chúng ta vẫn bám chặt vào các thói quen. Ví dụ, chúng ta có thể phát triển một cách tự phê bình mới dựa trên những lý tưởng tâm linh. Việc luyện tập dấn thân trở thành một cách khác để thấy rằng chúng ta không bao giờ đủ tốt, hoặc chúng ta sử dụng việc luyện tập để gia tăng cảm giác đặc biệt, để xây dựng hình tượng của bản thân và ngã mạn. Hoặc có thể chúng ta thật sự muốn quẳng đi những hành lý vô ích, nhưng trong quá trình thực hành, chúng ta dùng những lời răn dạy để xa lánh những phẩm chất chưa được ổn định và củng cố trong cuộc sống của mình. Chúng ta cố dùng những phương pháp trau dồi tâm linh để tránh cảm giác chán nản với cuộc sống. Điểm mấu chốt là chúng ta sẽ mang những thói quen của mình để gắn kết với các thực tập tâm bồ đề và đồng thời cũng tập tháo gỡ mối gắn kết ấy. Nhưng nhờ có luyện tập, chúng ta có thể bắt đầu nhìn nhận những gì chúng ta làm một cách độ lượng. Điều gì đang diễn ra đối với chúng ta? Có phải chúng ta cảm thấy không đủ? Có phải chúng ta tiếp tục tin vào những vở kịch cũ? Có phải chúng ta đang dùng cái nhãn tâm linh để lảng tránh những gì làm chúng ta lo sợ? Cũng có thể là chúng ta không thấy mình vẫn đang tìm kiếm chỗ đứng trong nếp sống quen thuộc cũ kỹ. Chúng ta phải nuôi dưỡng niềm tin rằng buông xả là giải thoát. Chúng ta phải liên tục rèn luyện tâm từ. Cần có thời gian để phát triển lòng nhiệt thành, để nếm được hương vị ngọt ngào thực sự của một trái tim rộng mở.
107. Tập luyện với lòng bi mẫn.
Khi chúng ta đón nhận nỗi sợ hãi bằng thái độ chào đón và học hỏi, thì sẽ có một sự chuyển hóa căn bản diễn ra. Thay vì sống cuộc sống căng thẳng, chúng ta học được rằng mình có thể tiếp xúc với sự mới mẻ của sự sống trong từng giây phút và buông xả. Phương pháp thực tập là tìm hiểu những cảm xúc, tình cảm và suy nghĩ của chính mình. Tìm hiểu phản ứng và những tính toán trong tâm trí mình là nền tảng của quá trình thức tỉnh. Chúng ta được khuyến khích phải tò mò về những sợ hãi bắt đầu có ảnh hưởng khi cơ chế mô phỏng của chúng ta bắt đầu sụp đổ. Đây là cách để chúng ta ngừng tin vào những huyền thoại cá nhân, không bị phân chia để chống lại chính mình, kháng cự lại chính sức sống của mình. Đây là cách chúng ta học để an trú trong tính bản thiện. Đó là quá trình tập luyện lâu dài, ngay khi bắt đầu thực tập tâm bồ đề, cho đến khi hoàn toàn tin tưởng vào sự tự do của một tâm thức không thiên vị, không điều kiện, chúng ta biết từ bỏ để sống trong từng giây phút với bất cứ những gì diễn ra trong hiện tại. Với tâm nguyện chân chính và nhẹ nhàng, chúng ta từ bỏ những cách nhìn nhận mình và mọi người theo kiểu mình ưa thích, những cách gắn kết mọi thứ theo kiểu mình ưa thích, những cách chặn đứng quá trình trưởng thành theo kiểu mình ưa thích. Lặp đi lặp lại việc này qua những năm tháng đầy thử thách, chúng ta sẽ phát triển được tâm vô trụ.
108. Niệm ngôn: luôn giữ tâm nguyện vui vẻ.
Luôn giữ tâm nguyện vui vẻ nghe như một ước muốn bất khả thi. Như một người nói với tôi, luôn luôn là một khoảng thời gian quá dài. Khi tập mở rộng trái tim mình, chúng ta sẽ thấy rằng mỗi giây phút đều có sự cởi mở và ấm áp lưu chuyển, tạo nên một niềm vui vô hạn. Và đây là con đường mà chúng ta phải đi để nuôi dưỡng niềm vui. Tập không ngăn trở tính bản thiện của mình. Tập trân trọng những gì mình đang có. Nhưng trong đời sống thường chúng ta không làm điều này. Thay vì đánh giá cao hiện hữu, chúng ta không ngừng đấu tranh và nuôi dưỡng sự không hài lòng. Việc này giống như cố gắng chăm sóc cho cây cối trổ bông bằng cách đổ xi măng lên khu vườn. Nhưng khi dùng tâm bồ đề để luyện tập, chúng ta sẽ có thể cảm nhận được sự nhiệm màu của giây phút hiện tại. Có thể dần dần ngộ ra chân lý rằng chúng ta luôn là một người dấn thân, sống trong một thế giới thánh thiện. Đó là một trải nghiệm thường trực về niềm vui vô tận. Đúng là không phải chúng ta luôn trải nghiệm được điều này. Nhưng với năm tháng, mọi sự sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Ngợi ca phẩm hạnh.
Với phẩm hạnh này, tất cả đều có thể đạt được toàn tri, có thể vượt qua lầm lạc và sai trái, từ những con sóng của sinh lão bệnh tử, trên đại dương luân hồi, có thể giải thoát tất cả chúng sinh, bằng sự trỗi dậy của mặt trời phương đông, vườn sen nở đóa hoa trí tuệ, vô minh đen tối sẽ bị xua tan, và tất cả chúng sinh được hưởng vinh quang rực rỡ.